Kính thưa thân bằng và quyến thuộc của chú rể Lê Huỳnh Minh Khánh và cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thảo, nhân dịp và lễ cưới của hai bạn trẻ, thầy thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúc tụng những điều tốt lành nhất đến với cuộc sống của hai bạn. Và nhân dịp này đó, thì thầy xin nói đôi lời về hạnh phúc trong hôn nhân. Thì sẽ nói gồm có hai phần. Phần một là những lời Phật dạy trong kinh Thiện Sinh mà tất cả chúng ta vừa có cơ hội ôn lại. Phần hai đó là bốn điều phát nguyện mà hai bạn với tư cách là bạn đồng hành trong đời cũng đã trân trọng phát nguyện trước Tam Bảo, cha mẹ hai bên và thân bằng quyến thuộc. Trong phần đầu, Đức Phật đề cập đến bổn phận của chồng và bổn phận của vợ. Trách nhiệm trong tình huống này được Đức Phật nêu ra đó là mỗi bên đều thực hiện năm ứng xử văn hóa dành cho nhau và xem đó như là sự tinh nguyện, vừa là một cam kết, vừa là một niềm vui để cả hai làm một cách rất thoải mái, nhờ đó đó cùng vun trồng hạnh phúc trong hôn nhân. Điều một, năm trách nhiệm của chồng. Trong trách nhiệm thứ nhất, Đức Phật đề nghị chồng đối xử với vợ bằng lễ, tức là ứng xử một cách rất là văn hóa, nhẹ nhàng, lịch thiệp. Mà trong văn hóa phương Tây đó, ta thường ưu tiên đến phụ nữ, lady first. Hai bạn du học ở nước ngoài đã tương tác với nền văn hóa phương Tây, sau đó tình nguyện trở về Việt Nam để sống với gia đình và góp phần làm giàu và phát triển đất nước. Thì hai bạn đã hiểu về cái lịch sử trong ứng xử mà người nam cần dành cho người nữ là bạn hay là vợ của mình. Ở đây Đức Phật đã nói từ lâu rồi, tức là người nam với tư cách chồng ứng xử với nữ với tư cách vợ bằng lễ, tức là cái gì đó vừa mang tính văn hóa, lịch sự, trân trọng và xem vợ mình là một người quý nhất trong cuộc đời của mình. Trách nhiệm thứ hai Đức Phật kêu gọi là người nam cần phải có ứng xử chuẩn mực nhưng không có khó khăn. Chuẩn mực là tính nghiêm nghị, tính bài bản, tính nề nếp, tính kỷ luật, nhưng không khó khăn. Tại vì thường những người mà kỷ luật nhiều đó thì lại khó tính, khó tính quá thì làm cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Do đó cũng phải mềm mại, vui vẻ để vợ và chồng được hạnh phúc, vui ròn. Trách nhiệm thứ ba là tùy thời cung cấp y thực. Quy định này nó gắn liền với nền văn hóa Ấn Độ cổ đại. Khi chồng là trụ cột kinh tế gia đình, vợ chỉ làm nhiệm vụ trở thành là cô giáo của con chính mình về phương diện đạo đức và tri thức, chỉ là công việc giáo dục thôi. Cho nên là người vợ trong nền văn hóa Ấn Độ không phải làm kinh tế để tìm cái nguồn tài chính cho gia đình. Công việc đó nằm trên trách nhiệm của người chồng. Do vậy mà bằng cái nghề nghiệp người chồng cần phải lấy cái lệ tức đó là mua và cung cấp tất cả những cái nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình nói chung và cho vợ mình nói riêng để làm vợ cảm thấy hạnh phúc. Ở đây vừa là một cái trách nhiệm mà vừa là một yếu tố tâm lý, vì người vợ nói riêng và người đỡ nói chung đó cảm thấy hạnh phúc khi được tặng biếu, vì động tác tặng biếu đó thể hiện cho cái tình yêu, tình thương, sự quan tâm, sự nhớ đến. Và cái tấm lòng đó lúc mới quen biết nhau cho đến lúc chính thức là vợ chồng vẫn không hề thay đổi. Thì yếu tố này rất là quan trọng. Thì bây giờ trong thời hiện đại đó thì cả vợ lẫn chồng đều làm kinh tế. Mặc dù là thế thì yếu tố này nếu giữ được á thì chắc chắn là sẽ làm cho vợ rất là hạnh phúc. Trách nhiệm thứ tư là tùy thời tặng trang sức đẹp. Người nữ rất hạnh phúc khi được trang sức cho chính mình, và khi được chồng tặng những quà trang sức, mỗi khi có những cái dịp có ý nghĩa trong đời. Tùy thời được hiểu là gì? Nhân ngày kỷ niệm lễ cưới, nhân ngày sinh nhật vợ, hoặc là khi đi công tác xa về, hoặc là khi chồng được thăng quan tiến chức, có được cái cơ hội thăng tiến xã hội. Nói chung á, là trong những cái sự kiện có được niềm vui thì chồng không nên á, hưởng một mình, mà phải nhớ đến vợ. Vì vợ là cái người góp một bàn tay, một khối óc, công sức, thời gian, tâm huyết cho hạnh phúc chung của hai người và cho sự thành công của chồng. Chính vì thế trong những dịp là vui vẻ thì chồng phải nhớ và tặng trang sức đẹp cho vợ. Thì đây là yếu tố tâm lý mà thầy tin rằng đó, mỗi khi làm việc đó đó thì cả hai sẽ hâm nóng là hạnh phúc trong hôn nhân. Trách nhiệm thứ năm á, là cùng vợ làm tốt việc nhà. Thì đây là nền văn hóa Phật giáo khác hoàn toàn và vượt lên trên văn hóa Nho giáo. Trong văn hóa Nho giáo đó, thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, sinh ra 10 cô con gái, cha mẹ vẫn xem là không có gì, vì con gái là ngoại tộc. Chỉ cần có một cậu con trai có khả năng nối dõi tông đường á, là có tất cả. Từ cái quan niệm đó đó thì người nữ á, bị xem nhẹ, và người nam nó được đặt lên một cái cán cân quan trọng hơn. Từ đó các cái trách nhiệm gia vụ, thậm chí là đối đáp ở trong nhà ngoài phố đều đặt ở trên đó là đôi vai của người vợ. Và do vậy đó người vợ trở nên bị quá tải, là không còn thời giờ để dành riêng cho mình, vì thời giờ đó dành cho chồng, con, gia đình, giao tế, thậm chí luôn cả cái gia đình chồng. Ở đây thì Đức Phật dạy chúng ta là người chồng á vốn là phái mạnh, có đủ sức khỏe, cho nên á phải chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ, nhất là khi mà vợ chồng ở riêng với cha mẹ của hai bên. Tổ ấm mới được xây dựng này đó chỉ có 2 thành viên, sau đó sớm nhất là 1 năm thì mới có thành viên thứ 3, đó là đứa con chung của hai người. Thì tất cả mọi thứ đó rất là mới mẻ, cần đến sự chăm sóc bàn tay của cả hai, gầy dựng, vun bón, tưới tẩm, chăm sóc. Cho nên theo lời này đó thì cả hai bạn cùng phải chia sẻ cái trách nhiệm gia đình cho nhau, chứ đừng đổ dồn hết việc đó cho vợ. Thì tại Việt Nam đó vẫn còn đó một cái thói quen, vợ và chồng cùng đi làm về nhà đó thì chồng có thể nằm ở trên giường xem tivi như là bóng đá, và một số người có thói quen bia rượu đó thì sau giờ làm việc á thì thường có thói quen là tìm vui với những người bạn đồng giới tính. Đôi khi vợ nhà phải chăm sóc cho con cái, lo việc gia đình, rồi nấu cơm, tất cả gần như là thời gian bị cuốn trôi hết. Chính vì thế đó dễ dàng là gắt gỏng, khó chịu, căng thẳng, do đó hạnh phúc gia đình khó được vẹn toàn. Do vậy chồng chia sẻ cái trách nhiệm gia vụ sẽ làm cho hạnh phúc gia chồng, vợ chồng á trở nên bền vững hơn. Điều hai, trách nhiệm văn hóa của vợ. Nhằm hồi đáp lại năm trách nhiệm mà chồng đã ứng xử một cách cao thượng và xứng đáng theo lời Phật dạy đó, người vợ cũng phải ứng xử với chồng với năm trách nhiệm cao quý như sau. Trách nhiệm một á, là siêng năng thức dậy trước chồng, mặc dù là bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình theo lời Phật dạy, nhưng mà yếu tố hạnh phúc gia đình á, quan trọng nhất á, vẫn lệ thuộc vào người vợ. Cho nên Đức Phật khuyên là người vợ với cái tính cách là cần cù, chăm chỉ, khéo léo, tế nhị, chi tiết thì cần phải là dành thời gian và công sức của mình chăm sóc cái tổ ấm nhiều hơn người chồng, thể hiện qua sự siêng năng. Và việc đó nó tự động làm cho người vợ là thức sớm hơn thôi, lo cho con, lo cho cả gia đình vào buổi sáng để cả hai cùng đi làm và gia đình nó được no ấm. Cho nên yếu tố này đó không phải là sự phân biệt đối xử, mà nó nói về cái sở trường của người vợ, những cái sự chu đáo, lo lắng, chăm sóc thì chắc chắn là chồng và con đó sẽ rất hài lòng, gia đình đó trở nên đầm ấm. Trách nhiệm hai đó là nể chồng trước, sau, trong và ngoài. Đây là yếu tố tâm lý và cũng là văn hóa ứng xử rất là hữu ích. Trong tình huống á, người vợ có vị thế xã hội cao hơn, có lương bổng lớn hơn, thông minh hơn, nói chung là thành công hơn, thì yếu tố này cần phải được đề cao hơn nữa. Thì bởi vì về phương diện tâm lý đó, người nữ thường có khuynh hướng là nhìn lên trên thôi, là thương yêu và lấy những người đó hơn mình một cái đầu, về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Về nghĩa đen có nghĩa là cao hơn mình. Người nam phần lớn là cao hơn người nữ về cấu trúc giới tính. Còn về nghĩa bóng á, là phải có cái vị thế kinh tế cao hơn hoặc tối thiểu là ngang bằng, phải thông minh hơn. Mọi thứ là người nữ trông đợi ở người chồng á, phải cao hơn mình. Do đó khi người nữ trong tình huống ngược lại đó thì cũng cần phải hết sức tế nhị, vì cái tôi của người nam thường lớn, mà ứng xử không khéo đó, thì người nam cảm thấy mình trở nên là không có giá trị, hình ảnh mình bị mất dần trong ánh mắt và ứng xử của người vợ, thì thường bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đa khi ở nơi làm việc khi có thư ký riêng đó thì những người trợ lý này đó là dạ bẩm trình thưa, nói vui vẻ, cười giòn giả, không dám làm phật lòng. Mà về nhà đó thì người vợ thiếu cái tế nhị, khéo léo trong việc ứng xử đó, có thể làm cho người chồng mà cảm thấy khó mà giữ được cái sự chung thủy trong hôn nhân. Cho nên lời khuyên của Đức Phật đó, là người nữ phải hết sức khéo léo, đó là giàu có thể giỏi hơn chồng, nhưng mà trong quan hệ với gia đình chồng, với bạn bè chồng, thì làm sao để cho người ta thấy được là vợ rất là nể chồng ở trong nhà và ngoài phố, trước mặt chồng cũng như là sau lưng chồng. Thì yếu tố này đó đảm bảo là nó sẽ gắn kết và duy trì được hạnh phúc một cách rất là bền lâu. Trách nhiệm ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Như tôi đã nói khi nãy đó, khi mà trách nhiệm gia vụ đặt lên trên đôi vai của người vợ thì người vợ là hết quỹ thời gian cho chính mình nè. 8 giờ làm việc ở công ty, rồi 7-8 giờ ngủ, 7-8 giờ còn lại là sinh hoạt gia đình và cá nhân, thì bị chi phối bởi chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con, chuyện trong nhà, ngoài phố, chuyện giao tế giữa hai bên xuôi gia. Cho nên quỹ thời gian đã hết đó, thì nó làm cho người nữ trở nên rất là cáu gắt, mệt mỏi và buồn chán. Do đó người chồng phải nâng đỡ tinh thần, chia sẻ trách nhiệm gia vụ để cho người vợ còn cái quỹ thời gian dành cho chính mình. Thì lúc đó đó, cái lời nói nó mới trở nên nó là dịu ngọt, hài hòa, hòa nhã, để có thể xây dựng những góp ý có ý nghĩa cho hạnh phúc của vợ chồng, của gia đình, và cũng như là sự nghiệp của chồng. Do đó trong mọi tình huống dầu có mệt mỏi thì đừng bao giờ buông những lời căng thẳng khó chịu, vì điều đó sẽ không mang lại hạnh phúc. Nên yếu tố được xem là sức mạnh của người nữ đó, là lời nói hòa nhã, dịu ngọt, mà Phật giáo thường gọi là từ ái. Từ là có chất từ bi, ái đây là tình thương. Lời nói phải mang yếu tố tình thương, mang chất liệu từ bi. Thì nói càng ngọt, thật tâm chừng nào đó, thì người chồng á, sẽ thương và thậm chí sẵn lòng làm ô sin cho vợ chừng đó. Yếu tố thứ tư đó là nhún nhường ủng hộ điều hay. Thì nhún nhường là tôn trọng chồng như điều trước đã nói, trước sau trong ngoài. Tức là mọi thứ là phải nhường nhịn nhau. Giả sử hai vợ chồng mà có kiến thức ngang nhau hoặc là vợ có kiến thức cao hơn, cái kế hoạch của vợ đưa ra có thể là đạt được 9-10, kế hoạch của chồng có thể là 7-10 thôi. Nhưng mà vì nể trọng nhau mà chồng vẫn giữ quan điểm của mình á, thì lúc đó đó người vợ sẵn lòng hy sinh cái kịch bản của mình, lấy kịch bản của chồng để mình tạo ra cái sự hòa nhã, nhún nhường lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau. Thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái bền vững trong hôn nhân, nó cũng không mất mát đi cái gì. Hai cái kịch bản nó chỉ chênh lệch nhau đôi chút thì nhường qua nhường lại để hạnh phúc được vun trọn. Và đặc biệt là phải ủng hộ những cái kế hoạch hay, chương trình hay, kế sách hay và lý tưởng cao quý của chồng. Thì thường người nam có tham vọng lớn, thì ngoài cái tổ ấm là vợ và con trong gia đình, thì người nam còn có mối quan hệ của bạn bè, rồi cái tương tác xã hội, thậm chí có rất nhiều người nam làm chính trị nữa. Thì cái không gian riêng của họ đó càng được người vợ ủng hộ, giúp đỡ bằng việc đó là ủng hộ một cách rất là tận tình và trọn trái tim. Thì lúc đó đó người vợ cả, người chồng đó sẽ cảm thấy không bị hụt hẳn, thiếu vắng cái tình cảm của vợ, và luôn luôn có hình ảnh của vợ đồng hành ở trong lý tưởng và sự nghiệp của mình. Thì bằng cách này đó thì người chồng sẽ không cảm thấy có một cái nhu cầu gì đó là tìm phở, bánh canh, hủ tiếu, xôi, chè gì bên ngoài nữa. Thì vợ mình quá lý tưởng này, trọn vẹn hết tất cả trong và ngoài. Ủng hộ tinh thần như thế là rất là quan trọng. Yếu tố thứ năm đó là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Yếu tố hiểu trong Phật giáo rất quan trọng. Hiểu là bước đầu của trí tuệ. Đạo Phật được xem là đạo trí tuệ. Và chúng ta kiến thức đúng, kiến thức khoa học, kiến thức nhân quả, kiến thức giải quyết các vấn nạn, chứ không có đào tạo. Thì bằng những cái loại kiến thức căn bản đó đó, thì người vợ sẽ hiểu được chồng mình hơn. Về phương diện tâm lý đó, thì người nữ là thiên về cảm xúc, cho nên cái sự nhạy cảm về hiểu từng đường đi, nước bước, thái độ ứng xử của chồng đó là vợ nắm vững lắm. Ở đây nó phải hiểu theo cái kiểu có trí tuệ, để cảm thông được những khó khăn của chồng khi gặp phải, thì tạo cái cơ hội là giúp cho chồng đó là buông bỏ các căng thẳng trong công ăn việc làm, trong sự nghiệp, cùng với chồng mà chia sẻ những cái trách nhiệm chung, những cái mối quan tâm chung, những cái sự nghiệp chung và những cái lý tưởng chung của gia đình. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cả sự hiểu, sự cảm thông, sự chia sẻ nó đều là con đẻ của trí tuệ hết. Và cần phát triển yếu tố trí tuệ để cân bằng lại cái yếu tố cảm xúc mà vốn người nữ là nặng hơn, vì do bán cầu trái về cảm tính của người nữ lớn hơn là bán cầu phải về lý tính. Cho nên cần phát triển yếu tố hiểu, cảm thông, chia sẻ để cho vợ và chồng luôn luôn đó là đôi bạn đồng hành. Nói tóm lại trong phần thứ nhất này đó, Đức Phật dạy rất kỹ lưỡng. Mỗi bên vợ và chồng đều có 5 trách nhiệm văn hóa và đạo đức. Dầu lời dạy đó đã trải qua hơn 26 thế kỷ mà thầy vẫn thấy là nó còn giá trị thích ứng trong bối cảnh xã hội và gia đình hiện đại. Chưa có điều nào được xem là lỗi thời đâu. Cho nên hai bạn hãy cố gắng ôn lại lời Phật dạy thường xuyên, nhất là những cái trách nhiệm này. Mỗi khi chúng ta buồn giận nhau, là có những cái lời không vui với nhau, có những ứng xử khó chịu với nhau, thì hãy nhớ cái ngày hôn lễ hôm nay tại chùa Giác Ngộ và mở bản kinh kinh Phật cho người tại gia mà thầy tặng khi nãy đó, thì trong đó có bài kinh Thiện Sinh này, đọc lại, nghiền ngẫm lại, thì chúng ta sẽ bỏ cái tôi tự ái của mình xuống và hàn gắn lại đó, thì hạnh phúc nó sẽ tiếp tục được hâm nóng. Trong phần 2 đó thì thầy chủ yếu chia sẻ 4 điều mà hai bạn đã phát nguyện. Mỗi một điều có giá trị nhất định để giúp cho cái hạnh phúc đó, kể từ khi hai bạn đó đã thừa nhận rằng đó là hai bạn không thể sống thiếu nhau trên hành trình cuộc sống, có thể gồm 5-70 năm, bắt đầu từ ngày hôm nay với lứa tuổi U30 thì các bạn còn có thể có 40 năm, 50 năm, 60 năm nếu các bạn sống thọ đến 70-80 tuổi. Thì cái quãng đường dài đằng đẵng đó, nó đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố ngoài những gì mà Đức Phật đã dạy. Thì những yếu tố sau đây nó sẽ giúp cho các bạn đó là tiếp tục xây dựng cái hạnh phúc và giữ gìn được hạnh phúc mà mình xứng đáng được có và được hưởng trong đời. Điều 1, nguyện sống và tiếp nối đạo đức văn hóa truyền thống của Việt Nam. Thì đây là yếu tố mà theo thầy rất là có ý nghĩa. Thầy được biết hai bạn du học nước ngoài, với kiến thức và bằng cấp đó, các bạn có thể ở lại và lập nghiệp ở nước mà mình đang học. Lần này đó các bạn đã không màng đến, sau khi tốt nghiệp đó, quyết tâm về lại Việt Nam. Cái này nó vừa thể hiện cái lòng yêu nước và yêu cái truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam, cái nôi mà mình đã được sinh ra và lớn lên, và đó cũng là cái nôi văn hóa của cha mẹ và ông bà tổ tiên của các bạn. Thì nhắc lại điều này để chúng ta thấy rất rõ là mình là người Việt Nam, thì dầu có đi đâu, làm việc ở đâu, sinh sống ở đâu, đừng bao giờ cắt bỏ cái gốc rễ văn hóa của mình. Chúng ta phải hãnh diện tự hào về cái gốc rễ văn hóa đó, thì bạn bè quốc tế mới tôn trọng chúng ta được. Chứ còn cái hòa nhập đến độ đó là cắt bỏ cái văn hóa của mình, rồi mình trở thành đó là một cái bản sao của một nền văn hóa khác ngoại lai, thì lúc đó đó người ta không xem mình đó là một người trọn vẹn nữa, là một người copy thôi. Là khi chúng ta phải có cái nét đó là đặc thù, cái bản sắc đặc thù đó nó như là một cái identity vậy đó, phải giữ nó. Và nhờ giữ được cái nguồn gốc văn hóa này đó, thì tới đâu chúng ta có sự đặc thù, và bạn bè thế giới đó mới tôn trọng chúng ta như chúng ta là một cá thể văn hóa, cá thể xã hội, cá thể có giá trị để ít nhất là tham khảo được. Thì đây là điều rất là quan trọng. Bên cạnh đó đó thì mỗi cá nhân đều có cái nguồn gốc của gia đình, mà truy nguyên về quá khứ đó, chúng ta có ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở. Rồi chi nguyên chúng ta có thể có ông bà tổ tiên cách đây đó là vài trăm thế kỷ nữa là khác. Nhưng mà thông thường con người chỉ nhớ được vài đời thôi. Nhất là ở miền Bắc và miền Trung á, người ta giữ được cái gia phả rất là kỹ lưỡng. Còn người miền Nam thì hơi là lơ là về vấn đề đó, cho nên chúng ta không nhớ được hết cái nguồn gốc á, ông tổ rồi bà tổ của mình là ai. Thì ở đây lời khuyên đó là cố gắng là giữ truyền thống văn hóa của tổ tiên và gia tộc mình. Ở mức độ đơn giản nhất là gì? Cha mẹ làm thầy, con cháu không đốt sách. Cha mẹ là Phật tử thì con cái nên giữ truyền thống là Phật tử, ta giữ cái gốc rễ văn hóa của gia đình. Cha mẹ mình đã từng có đóng góp cho đất nước, cộng đồng xã hội với tinh thần vô ngã tâm vị tha, thì con cái đó nên giữ theo cái truyền thống cao quý này để làm đẹp cái truyền thống của gia đình. Đó là điều nó làm cho chúng ta xứng đáng là người thừa kế văn hóa Việt Nam, văn hóa của gia tộc, và trở thành là một người gọi là có giá trị bởi cái sự thừa kế có ý nghĩa đó. Điều hai, trong điều hai đó thì các bạn được khích lệ một số trách nhiệm. Thứ nhất là sống chung thủy, đây là điều không thể thiếu. Trong năm điều đạo đức tại gia đó, điều thứ ba Đức Phật dạy đó là vợ và chồng đó, chỉ lấy một người thôi. Thì ngoài vợ chồng hợp pháp đó, chúng ta không có thương yêu người khác, không sống chung với người khác, cũng không có lén phén với người khác. Thì trong tất cả những sự ích kỷ thì ích kỷ chung thủy vợ chồng trong hôn nhân là được chấp nhận, được luật pháp là tôn trọng và được luật Phật khích lệ. Chúng ta có thể chia sẻ tài sản với người khác, cơm nước ăn chung uống chung với người khác, rồi sinh hoạt trong một cái không gian chung với nhiều người khác, nhưng chúng ta không thể chia sẻ chồng mình với những người nữ khác, chia sẻ vợ mình với là những người nam khác được. Cái yếu tố này là yếu tố cần phải tôn trọng một cách tuyệt đối, và từ đó nó tạo ra tính chung thủy trong hôn nhân. Muốn như thế đó thì vợ và chồng đừng so sánh người bạn đời của mình với những người còn lại, vì mọi sự khập so sánh trong hôn nhân nó đều trở nên khập khiễng. Khi mà vợ so sánh là chồng mình với chồng của người khác thì thấy là chồng mình giống như là là cái anh Chí Phèo, hay là một cái anh gì đó bà lúa thôi. Còn chồng mà so sánh vợ mình với vợ người khác đó thì thấy là vợ mình nó tệ giống như vợ đậu. Đừng bao giờ so sánh. Đã chọn nhau làm vợ chồng rồi thì hài lòng và hạnh phúc với cái người mình đã chọn, đừng so sánh nữa. Thì mỗi người đều có cái giá trị riêng, không thể so sánh với nhau. Xây dựng cho nhau sự hiểu biết thương yêu để là cả hai chăm sóc nhau. Trong Phật giáo thì yếu tố thương á, trên nền tảng hiểu là rất quan trọng. Hai bạn chỉ cần nhớ đến là tượng ngàn tay ngàn mắt, đó là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi con người chỉ có hai cánh tay và hai con mắt thôi. Ở đây Đạo Phật Đại Thừa triết lý hóa cái tính tập thể. 1000 bàn tay là tượng trưng cho 500 người, tức là số nhiều. 1000 con mắt là tượng trưng cho 500 người, tức là tượng trưng cho chất xám tập thể, hiểu biết tập thể, hiểu biết lớn. Và mỗi một bàn tay đó đều có một con mắt, tượng trưng cho hành động của thương yêu, chăm sóc, dìu dắt giao đó phải được đạo diễn và dẫn dắt bởi trí tuệ để không có bị cảm tính hóa. Thì như vậy để hôn nhân với tình yêu được bền vững đó thì các bạn phải đạo diễn cuộc đời của các bạn từ đây trở đi đó bằng trí tuệ. Thì lúc đó đó là các bạn sẽ hiểu biết với nhau, thương yêu nhau, chia sẻ nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Thì vậy lúc mà lâu lâu có những lúc hoặc là chồng nổi loạn, hoặc là vợ nổi loạn, hoặc là chồng quạo quọ, vợ căng thẳng, vân vân, thì cái sự hiểu biết đó sẽ làm cho chúng ta nhường nhịn, là bên kia đó đang nóng giận thì bên đây phải bớt lửa ra, hài hòa, hiểu cảm thông, đặt mình vào cái hoàn cảnh tương tự để cho mình không có trách mắng, không có khó khăn khó chịu, do đó chúng ta mới có thể là kéo cái tình huống đang căng thẳng trở về với trạng thái bình thường. Thì đó là yếu tố cần phát huy. Điều ba đó thì hai bạn đã phát nguyện sống trọn đời với nhau bằng sự tôn trọng và thái độ hài hòa. Tôn trọng là tương kính. Lúc mới tìm hiểu nhau đó thì người nam á bày tỏ cái lòng với là trân quý người nữ, và khi mà mời gọi cái sự hôn nhân á thì thậm chí là trong nền văn hóa phương Tây đó là người nam phải quỳ xuống nữa, đề cao người nữ mà mình thương. mở lời bằng cái sự chân thành nhất để mong người nữ đón nhận mình làm chồng. Đó là sự kính trọng. Nhưng mà rất tiếc là khi mà chính thức làm vợ chồng của nhau rồi đó, thì nhiều người nam mất đi cái yếu tố là tương kính này, thì cứ sống một cách lè phè thoải mái, cứ nghĩ là vợ chồng với nhau rồi không màu mè nữa. Thực ra cái thói quen ứng xử đó là rất nguy hại. Ở đây Đức Phật vẫn dạy tiếp tục là gì, là chúng ta phải sống với nhau bằng cái tinh thần tôn trọng, để bao giờ cả hai bên đều có được cái thái độ hài hòa. Phải tôn trọng nhau thì mới hài hòa với nhau được. Chứ một người thì đóng vai trò là gia trưởng, người còn lại phải tuân thủ theo, không được quyền có tiếng nói chia sẻ trong mọi vấn đề, bao gồm là giáo dục con cái, rồi sự nghiệp của con cái, tương lai của con cái, hay là cái quyền quyết định cá nhân, gần như là không có tiếng nói, thì cái đó nó khó được chấp nhận. Cho nên Phật giáo đề cao cái tinh thần bình đẳng, do đó phải tôn trọng nhau cả hai bên. Từ thái độ hài hòa đó, thì lời phát nguyện đã yêu cầu các bạn không gây sự nhau, không trách móc nhau, không lý luận hơn xua và không có hờn dỗi nhau. Đang lúc nóng tánh á, thì con người có thói quen là gì? Phóng thích cái sự căng thẳng và biến người đang đối diện mình trở thành là cái sọt để chứa đựng cái nỗi khổ niềm đau này. Lúc cái sự căng thẳng đó nó được mở với một cái volume là lớn nhất. Các bạn phải thấy rất rõ đó, là trong vợ chồng đó, cãi vã là kẻ thù của hạnh phúc. Chỉ cần một cái cơn cãi vã thôi, bao nhiêu cái sự xây dựng hạnh phúc lứa đôi đó nó sẽ có thể tan biến. Và đừng bao giờ, giả sử một người nào đó quá nóng đi, lỡ cái sự cãi vã nó diễn ra, hờn trách nhau, lý luận hơn thua, gây sự vân vân, thì đừng bao giờ nó là ly thân nha. Đừng bao giờ là bỏ gia đình chung đó đi về bên cha mẹ ruột của mình. Đó là điều rất là tối kỵ. Bởi vì cứ mỗi một lần mà rời bỏ cái tổ ấm mình ra đi đó, thì cái vết thương lòng đó nó sẽ lớn, rồi cái ám ảnh đó nó sẽ gia tăng và làm cho mình là bị thất bại, đào tẩu khỏi cái thực tại khổ đau. Đang cái Đức Phật dạy là gì? Thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, để chúng ta có bản lĩnh. Và để có được bản lĩnh đó thì Đức Phật dạy chúng ta là phải tránh ba thái độ. Thứ nhất là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, cái cãi lộn khó khăn hay là bất hòa giữa vợ và chồng đó là chuyện bình thường thôi, trong gia đình nào cũng có. Thậm chí là các tu sĩ tu tập bao nhiêu năm trong chùa, thỉnh thoảng vẫn có những cái xích mích bất đồng với nhau. Cho nên mình phải xem đó là chuyện thường và đừng cường điệu hóa đó. Cường điệu hóa đó thì cái xích mích nhỏ nó trở thành là to, cái chuyện nó không đáng nó trở thành là nặng nề với nhau. Không khí căng thẳng đó sẽ đốt cháy hạnh phúc gia đình. Do đó không cường điệu quá. Thứ hai là không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì đào tẩu nó làm cho mình á trở nên là gì, là đầu hàng trước số phận, và cũng không phớt lờ đó là liều mạng và thiếu trách nhiệm. Ở đây chúng ta hãy suy nghĩ, và muốn suy nghĩ như thế thì hít thở thật sâu, nhẹ nhàng thư thái, theo dõi hơi thở, theo thiền mà Đức Phật đã dạy, thì tự động á là cái căng thẳng ở trên não nó giảm xuống, máu nó không có nóng lên, tim không có đập mạnh, lời nói chúng ta có thể tự chủ được. Và do vậy đó mình tìm những cái lời lẽ gì đó mà nó làm cho hai bên đó, đó là có thể bồi đắp lại hạnh phúc và ăn vui cho nhau. Nên là các bạn nên nhớ cái câu đó và nhớ cái lời phát nguyện này, để trong mọi tình huống khi một trong hai người nóng giận hoặc cả hai cùng nóng giận á, thì nhớ là đừng có lý luận hơn thua. Vì trong hôn nhân á là không có người thắng, không có kẻ thua. Trong chiến trường á thì có một bên thắng bên thua, trong thương trường á cũng có bên thắng bên thua, nhưng mà trong vợ chồng cả hai bên phải cùng thắng. Do đó phải dùng lời từ ái. Điều 4 là nguyện sống có trách nhiệm, hướng dẫn con cái trở thành Phật tử từ giả. Thì đây là điều mà phần lớn các bậc tử trong các nước Phật giáo Đại thừa bị lãng quên. Tại các nước Phật giáo Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, truyền thống Phật tử nồi đó nó được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện có trên 94% dân số là Phật tử. Tích Lan là do khủng hoảng của Hồi giáo ở miền Nam Ấn Độ, cho nên dân số Phật tử chỉ còn lại 75% thôi. Thì nói chung là các nước Nam truyền ta giữ truyền thống Phật tử nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác rất tốt. Cái đó nó bắt nguồn từ cái gì? Ý thức trách nhiệm đạo đức của cha mẹ đối với con em của mình. Các bạn có thử hình dung khi ở tuổi lên 3, với vai trò làm cha mẹ, các bạn đã dẫn dắt con em mình học mẫu giáo. Sau 3 năm thì các bạn dẫn dắt con em mình vào lớp 1, rồi sau đó lên cấp 2, rồi cấp 2 sau đó lên cấp 3. Rồi có nhiều gia đình đó khích lệ con em mình lên cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Vì những cái dẫn dắt đó đó mà con em của chúng ta đó là không chán trường lớp, không có đó là say mê với cái sự vui chơi mà bỏ đi cái việc học. Nhờ đó mà có được cái sự nghiệp với là sáng lạng ở trong tương lai. Thì mọi thứ ở tuổi thơ đó phải được dẫn dắt. Nó giống như là việc mà chúng ta uống nắng một cái cây bonsai vậy đó. Mình muốn hình thù gì phải uống nắng cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nhánh nó còn mềm. Thì uống nắng con em á trở thành Phật tử, chúng ta phải uống nắng ở lúc mà các cháu là còn ở trong bụng mẹ. Tức là khi mà người mẹ mang thai đó là phải đến chùa tham gia sinh hoạt vào những cái ngày rằm mùng 1, rồi những ngày chủ nhật, để cái yếu tố đó nó ảnh hưởng qua cái nhau. Rồi khi sinh ra đó thì cũng thỉnh thoảng dẫn con em mình đến chùa ít nhất một lần vào ngày chủ nhật. Cái giữ cái thói quen này, khi con cháu lên 4 tuổi thì cho các cháu chính thức là Phật tử. Vì cái thời toàn cầu hóa này, dưới tác động của phát triển kỹ thuật số đó, thì các cháu nó phát triển thông minh về trí não rất là nhanh. Nên 4 tuổi là có thể trở thành Phật tử được rồi. Sau đó cha mẹ phải tiếp tục dẫn con cháu đi chùa vào những ngày chủ nhật ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Thì các cháu sẽ học được đạo lý hiếu thảo, tinh thần tự lập, lòng biết ơn, tâm rộng lượng, thái độ vô ngã, ứng xử vị tha, rồi không trộm cắp, không giết người, không lừa dối, không rượu bia, không ma túy, không chơi bời, không hưởng thụ. Thì những cái phẩm chất cao quý đó, đó sẽ giúp cho con em chúng ta trở thành một người gọi là hữu dụng cho gia đình và cho tương lai. Do đó thấy được điều đó thì cha mẹ phải dồn tâm huyết, phương tiện để xây dựng hạnh phúc của con cháu trên nền tảng các cháu phải là Phật tử. Do đó là cái cam kết mà các bạn cố gắng thực hiện để con em của mình cũng may mắn trở thành Phật tử như mình. Thì các bạn là Phật tử và là người trí thức nữa, đã có cơ hội tham chiếu các tôn giáo khác nhau, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo. Đảm bảo các bạn rằng là trong các tôn giáo nói trên, không có tôn giáo nào được thế giới này thừa nhận như Đạo Phật, vừa là một tôn giáo khoa học, vừa là một tôn giáo triết học. Và những lời Phật dạy đó, thì cái triết lý rất là sâu sắc, nó là cái con đường chuyển hóa, con đường thực tập, con đường sống. Cho nên mình đã trải nghiệm hạnh phúc với tư cách là Phật tử rồi, thì cần phải thấy có trách nhiệm đạo đức trong việc dẫn dắt con cháu của mình cũng trở thành Phật tử tương tự. Thì đó là 4 điều mà các bạn vừa phát nguyện. Kính thưa tất cả quý bà con có mặt trong ngày hôn lễ của Lê Huỳnh Minh Khánh và Nguyễn Thị Thanh Thảo, tôi vừa chia sẻ 2 nội dung. Phần đầu là những lời Phật dạy, phần sau là những lời phát nguyện mà chú rể và cô dâu đã tình nguyện nêu ra. Và tôi nguyện chúc chú rể và cô dâu đó hạnh phúc trăm năm, để có được một cái tương lai tươi sáng. Và cha mẹ của chú rể và cô dâu đó thì vẫn còn ở U60 thôi, cũng còn ít nhất là 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa để sống ở phía trước. Cả hai gia đình đều rất hạnh phúc. Thì tôi tin tưởng rằng đó, bằng cái kinh nghiệm truyền đạt của cha mẹ hai bên, thì đôi bạn thanh xuân á sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Chúc tất cả được hạnh phúc và an lành trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.